5. Chỉ có Đức Phật A-di-đà có duyên sâu nặng với chúng sanh. Nếu nói về duyên phận, thì mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chỉ có Đức Phật A-di-đà là có duyên sâu nặng nhất, thân thiết nhất, gần gũi nhất với chúng sanh. Trong Kinh Đại Bi ghi: chúng sanh trong thế giới ta bà này, phiền não sâu dày, chuyên tạo nghiệp ác. Chư Phật trong các thế giới đều không thể thâu nhận những chúng sanh như thế. Chẳng những họ bị 1.400 Đức Phật, mà tất cả chư Phật ở phương khác đều bỏ rơi, vì nghiệp chướng của họ quá nặng. Thường thay, chúng sanh chúng ta ở thế giới ta bà này phiền não quá sâu dày, chư Phật còn không có thể cứu, huống gì Bồ Tát. Chỉ có Đức Phật A-di-đà là vua trong các Đức Phật. Ngài phát lời thệ nguyện sâu rộng, chủ động bình đẳng, cứu độ chúng ta một cách vô điều kiện. Ngài phát nguyện: mười phương chúng sanh niệm danh hiệu tôi, cho đến mười niệm, nếu không được giảng sanh, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Nếu không giúp cho chúng ta giảng sanh, thì Đức Phật A-di-đà cũng không thành Phật. Nếu chúng ta giảng sanh, thì Đức Phật A-di-đà mới thành Phật. Việc thành Phật của Đức Phật A-di-đà căn cứ vào việc giảng sanh của chúng ta. Việc giảng sanh của chúng ta căn cứ vào việc thành Phật của Đức Phật A-di-đà mà quyết định. Nhưng này Đức Phật A-di-đà đã thành Phật, thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ giảng sanh. Nghĩa là việc phát nguyện thành Phật của Đức Phật A-di-đà cùng với việc giảng sanh của mười phương chúng sanh chúng ta là một thể. Đức Phật thành Phật cũng chính là Ngài đã hoàn thành công đức giảng sanh cho chúng sanh chúng ta. Nếu có một chúng sanh nào không hoàn thành công đức giảng sanh, thì Đức Phật A-di-đà không thể thành Phật. Cho nên biết rằng Đức Phật A-di-đà với chúng ta là một thể. Việc thành Phật của Đức Phật tùy thuộc vào việc giảng sanh của chúng ta. Việc giảng sanh của chúng ta dựa vào việc thành Phật của Đức Phật. Như ba cây lao cùng nương tựa vào nhau, nếu thiếu một cây thì sẽ bị đổ. Ngoại trừ Đức Phật A-di-đà ra, còn chư Phật ở mười phương đều không có thệ nguyện này. Một câu Nam Mô A-di-đà Phật, căn cơ và giáo pháp đồng một thể như chim cộng mạng. Nó có hai đầu, nhưng chỉ có một thân, nương vào nhau mà tồn tại. Trong Đại Kinh nói về bi nguyện của Đức Phật A-di-đà: ta vì các phàm phu mà làm người bạn không cần mời thỉnh, gánh vác mọi nặng nhọc cho chúng sanh, như đứa con thuần hiếu yêu kính cha mẹ, coi các chúng sanh như bản thân mình. Nếu tâm không thể thường bố thí, rồng cứu chúng sanh thoát mọi khổ, khiến thế gian lợi ích an vui, thì chẳng phải bậc pháp dương cứu thế. Chúng sanh luân hồi trong các cõi, mau về cõi ta hưởng an lạc, thường vận tâm từ cứu hữu tình, độ hết chúng sanh thoát địa ngục A Tỳ. Vì chúng khai tạng pháp, rộng thí báo công đức, tiêu trừ ba độc hại, cứu khỏi các ách nạn, đóng hết các đường ác, mở rộng các cửa lành, chuyên cầu pháp thanh tịnh, đem ân huệ lợi ích quần sanh, khiến các chúng sanh thành tựu công đức. Ta quyết thành Phật để thực hành rộng nguyện này, khiến tất cả lo âu sợ hãi đều trở thành an lạc. Cho nên biết Đức Phật A Di Đà không chỉ xem chúng ta như bản thân Ngài, mà thậm chí còn xem chúng ta như cha mẹ của Ngài. Bởi từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta bị nghiệp chướng sâu nặng, nên Đức Phật mở ra tạng pháp giúp cho chúng ta thành tựu được công đức, hiện đời thoát đi nghèo khổ, tiêu trừ ách nạn, chuyển tất cả lo âu sợ hãi của chúng ta trở thành an lạc, tương lai được giảng sanh về thế giới cực lạc, vĩnh viễn thoát ly lục đạo luân hồi. Tuy chư Phật có nhiều bi nguyện, nhưng chỉ mình Đức Phật A-di-đà có bi nguyện này. Cho nên trong tất cả chư Phật và Bồ Tát, chỉ có Đức Phật A-di-đà là có duyên sâu nặng nhất, thân thiết nhất, gần gũi nhất với chúng sanh. 6. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật nhiếp hết tất cả các pháp môn. Chuyên niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì tự nhiên mười phương chư Phật đều hộ niệm. Hộ niệm nghĩa là nhớ nghĩ, che chở, khiến cho chúng ta được an ổn, không bị các chướng nạn. Nên biết, niệm Đức Phật A Di Đà tức là niệm tất cả chư Phật ở mười phương, giảng sanh về tịnh độ cực lạc, tức là giảng sanh về mười phương tịnh độ, có thể đem tư lợi này để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, không cần phải thay đổi để xưng niệm danh hiệu các đức Phật khác trong mười phương. Chuyên niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì tự nhiên được hai vị Đại Bồ Tát là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí cùng với 25 vị Đại Bồ Tát khác không mời thỉnh mà các ngài tự đến. Trong suốt 12 thời thường quan hỷ nâng đỡ, che chở, khiến cho người niệm Phật xa lìa các ưu khổ, luôn luôn được an ổn. Cho nên biết, chỉ cần niệm Đức Phật A Di Đà là chúng ta đã niệm danh hiệu các vị Đại Bồ Tát như Quán Thế Âm và Đại Thế Chí rồi, không cần phải xưng niệm riêng các vị Bồ Tát khác. Chuyên niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật tức là đã đầy đủ công đức vô thượng đại lợi, đương nhiên là thù thắng hơn bất kỳ thần chú nào. Huống chi một câu Nam Mô A Di Đà Phật là vua trong các đức Phật, là tôn quý trong các đức Phật. Vì thế, ngoài niệm Phật ra, không cần phải trì niệm thêm thần chú nào khác. Phần lưu thông trong Đại Kinh, Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: nếu có người nghe danh hiệu Phật này, lòng rất vui mừng cho đến một niệm, nên biết người ấy được lợi ích lớn, sẽ được đầy đủ công đức vô thượng. Nên biết niệm Phật đã là công đức vô thượng đại lợi, thì tất cả các thần chú và các hạnh môn đều là công đức hữu thượng tiểu lợi. Cho nên người trí nên bỏ các tạp hạnh hữu thượng tiểu lợi mà chuyên niệm sáu chữ hồng danh vô thượng đại lợi. Lại nữa, trong Kinh Phật Thuyết A Di Đà Phật căn bản bí mật thần chú nói: danh hiệu Đức Phật A Di Đà đầy đủ công đức vô thượng, bí mật sâu xa, thù thắng vi diệu, vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Vì sao? Vì trong ba chữ A Di Đà Phật có tất cả chư Phật, tất cả chư Bồ Tát, thanh văn A La Hán trong mười phương ba thời, và bao gồm tất cả các kinh điển, thần chú Đà La Ni, vô lượng pháp tu. Cho nên danh hiệu Đức Phật A Di Đà chính là pháp đại thừa chí cực vô thượng chân thật, là diệu hạnh vô thượng thù thắng thanh tịnh liễu nghĩa, là thần chú vô thượng tối thắng vi diệu. Còn kệ nói rằng chữ A, chư Phật trong mười phương ba thời; chữ Di, tất cả các Bồ Tát; chữ Đà, tám vạn các thánh giáo. Trong ba chữ đã đủ tất cả. Này Xá Lợi Phất, nếu có chúng sanh nghe nói đến Đức Phật A Di Đà, vui mừng hớn hở, chí tâm xưng niệm, tin sâu không giải đãi, sẽ được công đức bất khả tư nghị. Hiện đời được niềm vui không gì sánh bằng, hoặc chuyển nghèo cùng thành giàu sang, hoặc thoát được các khổ bệnh hoạn do nghiệp báo đời trước bức bách, hoặc chuyển đoản mệnh thành trường thọ, hoặc hóa giải được quan gia, được con cháu đông vui, thân tâm an lạc, đầy đủ như ý, các công đức này không thể kể hết được. Nên biết, một câu Nam Mô A Di Đà Phật là vua trong các đức Phật, vua trong các pháp, vua trong các thần chú, vua trong mọi công đức. Chuyên niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật tức là trì hết, niệm hết tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, các kinh chú, các hạnh môn. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật nhiếp trọn tám vạn bốn nghìn pháp môn, cũng có nghĩa là bao gồm tám giáo, nhiếp trọn năm tông, hiện đời thân tâm an lạc, khi lâm chung được giảng sanh tịnh độ. Kinh Đại Bi ghi: một phen xưng danh hiệu Phật, nếu dùng thiện căn này nhập vào cõi niết bàn thì không thể cùng tận. Trong Quán Kinh ghi: khi tâm nhớ đến Phật thì tâm ấy tức là 32 đại nhân tướng và 80 tùy hình hảo. Trong Kinh ghi: nếu có người dùng bảy báo trong bốn châu thiên hạ đem cúng dường chư Phật và các bậc Bồ Tát, duyên giác, thanh văn thì được phước rất nhiều, nhưng không bằng Người khuyên người khác niệm Phật một tiếng thì phước của người này thù thắng hơn người kia. Kinh Niết Bàn ghi: Đức Phật bảo Đại Dương, giả sử mở kho lớn bố thí cho tất cả chúng sanh trong một tháng, nhưng công đức cũng không bằng có người xưng niệm một câu danh hiệu Phật. Công đức của người trước không thể sánh bằng. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi: Nếu có người đem tứ sự cúng dường cho tất cả chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề so với người xưng danh hiệu Phật bằng khoảng thời gian dắt sữa bò, thì công đức của người này vượt hơn người trước không thể nghĩ bàn. Luận Đại Trí Độ ghi: Thí như có người vừa mới sinh ra liền có thể một ngày đi được 1000 dặm, đi đủ 1000 năm, lấy đủ 7 báo đem cúng dường chư Phật, nhưng phước đức của người này cũng không thù thắng bằng người ở trong đời ác ngũ trược xưng niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Đại sư Thiện Đạo nói: Các hạnh khác tuy gọi là thiện, nhưng nếu so với niệm Phật thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Đại sư Khánh Văn nói: Chuyên xưng danh hiệu một đức Phật nghĩa là đã xưng danh hiệu của đầy đủ các đức Phật, công đức vô lượng, diệt trừ được tội chướng, được giảng sanh tịnh độ, không cần phải nghi ngờ. Luật sư Nguyên Chiếu nói: Cứu cánh nhất thừa, chung quy cũng đều về lạc bát. Viên tu vạn hạnh, chỉ niệm danh hiệu Phật là hơn hết. Lại nói: Huống chi Đức Phật A-di-đà của chúng ta dùng danh hiệu để nhiếp thụ chúng sanh, vì thế miệng tụng tai nghe, vô biên thánh đức gieo vào thức tâm, mãi mãi giữ gìn được chủng tử Phật, mau trừ được ức kiếp trọng tội, chứng được vô thượng bồ đề. Tin biết không phải là thiểu thiện căn mà là đa công đức. Pháp sư Giới Độ nói: Danh hiệu Phật là do Phật quân tu từ nhiều kiếp, vạn đức bao gồm trong 4 chữ, cho nên xưng danh hiệu Phật được lợi ích rất nhiều. Pháp sư Dụng Khâm nói: Này, nếu ta dùng tâm và miệng xưng niệm danh hiệu một đức Phật thì từ nhân đến quả đều được đầy đủ vô lượng công đức. Đại sư Gia Tường nói: Đức Phật có vô lượng công đức, niệm Phật cũng được vô lượng công đức, cho nên diệt trừ được vô lượng tội. Đại sư Pháp Dị nói: Chư Phật đều có tên là Thí Đức, nên xưng danh tức là xưng đức. Đức có thể diệt tội sanh phước, danh cũng như thế. Nếu tin danh hiệu Phật thì có thể phát sanh thiện căn, diệt trừ tội chướng, quyết định không nghi ngờ, thì xưng danh được giảng sanh. Điều này còn nghi ngờ gì nữa? Thiền sư Tông Hiểu nói: Một viên hoàng đan biến sắc thành vàng, một lời chân lý chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện. Đại sư Liên Trì nói: Nói về danh hiệu Phật thì đầy đủ y báo, chánh báo, cõi cực lạc, đầy đủ tất cả các công đức, cho đến đầy đủ biển công đức Phật. Danh hiệu vạn đức A Di Đà Phật gồm thâu tất cả các nguyện, đầy đủ muôn hạnh và thông suốt tất cả chư Phật. A Di Đà Phật là danh hiệu vạn đức, vừa xưng niệm một câu muôn đức đều viên mãn, không cầu phước mà phước tự đầy đủ. Một pháp trì danh là thiện trong thiện, là phước trong phước. Một pháp trì danh bao gồm đầy đủ muôn đức, thâu diếp trăm hạnh, chẳng bỏ sót một hạnh nào. Một niệm vượt qua 3 A Tăng Kỳ, ngang với lời dạy của tất cả chư Phật. Đại sư Ngẫu Ích nói: Danh hiệu A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh, muôn đức không gì chẳng thâu nhiếp trong đó. Một pháp trì danh phổ độ khắp 3 căn, nhiếp trọn sự lý, bao gồm cả tông giáo, không gì ở ngoài pháp ấy. Đức Phật A Di Đà dùng đại nguyện làm nhân đa thiện căn, dùng đại hạnh làm duyên đa phước đức cho chúng sanh. Người trì danh hiệu Phật thì thiện căn phước đức đồng với Phật không khác. Như thế mỗi tiếng đều đầy đủ đa thiện căn phước đức. Pháp môn Tịnh Độ nhiếp khắp 3 căn, viên thâu, viên siêu tất cả các pháp môn, bình đẳng viên dung, bất khả tư nghị, rất là khó tin. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Đối với pháp này không cần phải dựa vào sự siêng năng tu chứng, chỉ cần xưng danh hiệu liền nhanh chóng bước lên giai vị bất thoái, đặc biệt thù thắng, vượt khỏi nghĩ bàn, là phương tiện đệ nhất, lại là khó trong khó. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong đời ác ngũ trược, chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Này đem toàn bộ quả giác này hồi hướng cho chúng sanh ác trược. Bỏ viên ngọc Minh Châu vào nước đục thì nước đục trở thành nước trong. Đặt danh hiệu Phật vào tâm tán loạn thì tâm tán loạn trở thành tâm Phật. Một niệm tương ưng thì một niệm là Phật, niệm niệm tương ưng thì niệm niệm là Phật. Thiền sư Bách Trượng nói, người tu hành lấy niệm Phật làm an ổn. Thiền sư Vĩnh Minh nói, không thiền có tịnh độ, dạng người tu dạng người giảng sanh, chỉ cần thấy Đức Phật A Di Đà, lo gì không khai ngộ. Có thiền không tịnh độ, 10 người thì 9 người dần già, nếu ấm cảnh hiện ra trước trong chớp mắt liền theo nó. Đại sư Tỉnh Am nói, một câu Nam Mô A Di Đà Phật là thanh kiếm báo chặt đứt quần tà. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là mãnh tướng phá địa ngục. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là ngọn đèn sáng xua tan bóng tối. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là thuyền từ vượt qua biển khổ. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là con đường tắt ra khỏi luân hồi. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là phương thuốc hay thoát khỏi sanh tử. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là bí quyết để thành Phật. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là linh dược thay đổi cốt tủy. 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật nhiếp trọn 8 vạn 4.000 pháp môn, một đao chặt đứt của 1.700 công án. Thiền sư Triệt Ngộ nói, một câu Nam Mô A Di Đà Phật là thuốc A Dạ Đà trị lành muôn bệnh, là viên ngọc Như Ý Dương không nguyện nào không đầy đủ, là thuyền từ trong biển khổ sanh tử không khổ nào không vượt qua, là ngọn đèn trí huệ trong đêm dài vô minh không tối tâm nào không phá. Khi niệm Phật tức là khi thấy Phật, lúc cầu sanh tức là lúc giảng sanh, ba thời cùng một lúc không có trước sau. Bậc Cổ Đức dạy, một câu Di Đà không niệm khác, chỉ trong phút chốc đến Tây Phương. Chẳng cần tam kỳ tu phước huệ, chỉ nương 6 chữ thoát luân hồi. Chẳng là một tiếng siêu thập địa, nên biết 6 chữ gồm tam thừa. Nếu người chỉ niệm A-di-đà, gọi là thiền vô thượng thậm diệu. Ba tạng, 12 bộ, xin nhường cho người khác ngộ. 8 vạn 4.000 hành, xin dành cho người khác tu.